Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con ông là Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu đáp: "Này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu không còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng Cứu Độ trần gian." Đó là lời Chúa. Ở đây ai đã yêu nhau rồi giơ tay. Yêu nhau rồi. Ai đang yêu nhau rồi giơ tay. Đang yêu, đang có tình yêu. Đã rồi, bây giờ ai đã và đang yêu nhau giơ tay. Đã và đang yêu nhau. Mấy người vậy thì buồn đấy. Cái thờ này có mấy người yêu nhau thôi à. Giơ tay có nào, mạnh lên có nào. Đã và đang yêu nhau. Rồi. Anh đang yêu ai?
Dạ, đang có một người bạn ở ngoài Bắc á.
Đang có người bạn ngoài Bắc. Làm thế nào để biết rằng người bạn ấy yêu anh?
Thì bố mẹ nhờ.
Hả?
Bố mẹ làm mai cho á.
Bố mẹ làm mai. Ông hiền quá, ông ơi, ông lên đây giùm tôi. Tôi bây giờ này mà còn để bố mẹ làm mai à? Chứ còn không có tự mình đi tìm được hả?
Không, bố mẹ nói phải lấy người này để cho gần bố mẹ, để đầu mai mai sau nó gần gũi hơn. Là con lấy người ngoài đi xa bố mẹ để đầu.
Là hai người đã gặp nhau chưa? Bố mẹ làm mai đã gặp nhau chưa?
Dạ chưa.
Vậy ông đã yêu chưa?
Dạ, đang chuẩn bị mấy bữa cũng nhắn tin qua lại cũng một điều chưa gặp mặt đó, chuẩn bị con ra.
À, mới nhắn tin rồi chưa gặp mặt mà đã bảo có yêu rồi. Bây giờ làm thế nào để chứng tỏ rằng bạn yêu người ấy? Không. Giờ người đó bảo vậy, anh yêu em không?
Dạ có.
Thì anh thế anh chứng tỏ tình yêu của anh cho em coi.
Ngại chứ, con run lắm, con run.
Run rồi, mời anh về chỗ chưa chứng tỏ được. Còn bạn, có lẽ mời bạn lên đây. Rồi, bạn có người yêu chưa?
Dạ rồi.
Rồi, bây giờ hai người vẫn còn đang yêu nhau.
Dạ.
Rồi, bây giờ làm sao để bạn chứng tỏ cho người bạn của bạn là bạn đang yêu người ấy?
Dạ, cùng nhau vượt qua khó khăn.
Thì
dạ, cùng nhau vượt qua khó khăn.
Cùng nhau vượt qua khó khăn là chứng tỏ rằng bạn yêu. Điều cụ thể cái khó khăn đây là bây giờ phải cái cụ thể kìa. Cụ thể làm sao để chứng tỏ rằng là bạn yêu người ấy? Này, em có yêu anh không?
Thì có.
Để em chứng tỏ tình yêu của em cho anh coi. Thôi nhìn thôi. À, chứng tỏ tình yêu bằng ánh mắt. Đấy là cách đấy. Có khi không cần nói nhiều nhưng mà đá lông nheo một cái phải không? Chứng tỏ tình yêu bằng đá lông nheo. Rồi, cảm ơn bạn. Để kiếm một... Hôm nay anh thanh niên nào giơ tay, anh có râu giơ tay phải không? Rồi, mời anh lên đây. Rồi, mời anh lên đây. May ra anh này mạnh dạn hơn anh kia mà. Gì mà nhút nhát quá vậy không biết. Rồi, mời anh lên đây anh. Anh có người yêu chưa?
Dạ thưa cha, có rồi cha.
Rồi bây giờ anh chứng tỏ tình yêu của anh với người yêu của anh bằng cách nào?
Nhiều cách lắm, là khó nói lắm cha.
Em, anh có yêu em không?
Dạ thưa cha, có.
Cái cha có gì? Còn người yêu mà nó đang hỏi mày anh có yêu em không mà cha cụ gì đây. Bây giờ người yêu của anh, người yêu của anh hỏi anh là anh ơi.
Ơi.
Anh có yêu em không?
Có.
Anh chứng tỏ tình yêu của anh cho em coi đi.
Giờ nhiều khi không biết chứng tỏ sao để chỉ là nhiều khi nhìn nhau hoặc là mình biết suy nghĩ.
Nhìn rồi, con kia nó nhìn rồi. Xưa rồi anh ơi, vì anh làm cách khác đi anh ơi.
Còn nói quá cha ơi.
Không có đấy, hai người đang nói chuyện nhau không có tôi gì trong đó, có cha cụ gì trong này cả. Hai người đang nói chuyện với nhau quay sang, khó quá cha ơi. Anh với nó yêu nhau chứ tôi có dính dáng gì đâu để mà lôi tôi vô việc. Anh chứng tỏ tình yêu của anh đối với em đi.
Cha kia chứng tỏ tình yêu thật sự là bằng nụ hôn.
Nào mày lên mày cho nó hôn dục ra cái này. Nào cảm ơn bạn. Chúng ta vẫn nghe Thánh Gioan nói định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta hay thấy trong đám cưới mấy thiệp hay đề, ngày lễ cưới cũng đề là Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thì Thiên Chúa chứng tỏ Ngài là tình yêu cho chúng ta như thế nào? Như thế nào? Anh chị em nghe trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói trong lúc chúng ta còn là tội nhân mà Thiên Chúa đã dám chết vì chúng ta. Ít có ai dám chết thay cho người khác lắm. Ít có ai lắm. Hầu như là không có ai dám chết thay cho người khác. Mà nếu có chết thay thì cái người đó cũng phải như thế nào mình mới chết thay? Phải xứng đáng với tình yêu của mình mới chết thay. Anh có chết thay cho cái con mà nó đi lấy chồng khác không? Nó bỏ anh nó đi lấy chồng khác, anh có chết thay cho nó không? Có không? Chị có chết thay cho cái thằng bồ mà nó đang yêu chị nó đi lấy cái con khác không?
Không.
Có hay không?
Dạ không.
Có không? không ai là chết thay cho những cái đứa mà nó phản bội mình. Vậy mà Thiên Chúa của chúng ta chứng tỏ tình yêu của Ngài ngay lúc chúng ta còn là tội nhân chứ không phải là thánh nhân, mà Thiên Chúa đã đến chết thay cho mình. Đấy là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Về công bằng không ai làm chuyện đó. Một đổi một. Nếu anh tốt thì tôi sẵn sàng hy sinh cho anh. Nếu anh đàng hoàng thì tôi sẵn sàng hy sinh cho anh. Còn đây anh là cái đứa cờ bạc rượu chè, chị là cái đứa lăng loạn, thì làm sao mà tôi hy sinh cho chị được, làm tôi mà sao mà tôi hy sinh cho anh được? Không. Con người ta, lý lẽ thế gian, phản ứng tự nhiên của con người, cách đối nhân xử thế của con người, chả có ai làm chuyện đó cả, đúng không ạ? Ấy thế mà Thánh Phaolô bảo ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến đền thay, chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Đấy là chứng tỏ lòng thương xót của Chúa đã vinh thắng phép công bằng. Ngay lúc cái người phụ nữ mà trên bờ giếng Gia-cóp ấy, cô ấy đã nhận biết Chúa chưa? Cô ấy đã hoàn lương chưa? Cô đã tốt lành gì chưa? Cô đã tin Chúa chưa? Mà Chúa vẫn đến với cô ấy, không những đến mà còn ngồi chờ cô ấy đến. Thấy chưa? Ngồi chờ cô ấy đến. Và khi cô ấy đến thì Thiên Chúa biết cô ấy là người như thế nào. Tôi biết người đang sống với chị hiện nay không phải là chồng của chị, vì chị đã có mấy đời chồng? 5 đời chồng rồi. Mà người chồng hiện đang sống cũng không phải là chồng thật, toàn là chồng gì? Chồng hờ thôi. Chứng tỏ cô này là cô gái thế nào rồi, anh chị em biết rồi đó. Thấy không? Ông gật đầu lên đây. Ông nói cô ấy là người như thế nào?
Người có duyên với chồng.
Cái gì?
Người có duyên với người con trai. Người đàn bà có duyên với người con trai.
Mẹ. Mấy cô có đồng ý không? Chú thấy ông nói sao vậy mà cái con mà nó chơi hết thằng này đến thằng kia, bảo cái con này có duyên với con trai. Chị lên chị nói coi, chị là người đàn bà. Cái người đàn bà như vậy thì chị cho là người đàn bà là người như thế nào?
Thì cha, người đàn bà đấy là người đàn bà lăng loạn, không có lòng trung thủy và không có cái sự kiên nhẫn trong cuộc sống gia đình vợ chồng ạ.
Đúng không? Đúng không chị anh em? Ông này mà gặp cái con gái con nào nó đến nó quen ông, bảo em có duyên với anh. Mày kiếp, nó xơi 5 thằng rồi còn duyên với dáng. Bố dạy gái nó vừa chứ bố. Mình cười thười lắm. Nên được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người cơ mà anh bảo là người ta có duyên với anh.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là ngoài người ngoài đạo, mà con được hồng ơn Chúa là kêu gọi con với vợ con là được 17 năm. Thì từ khi cuối năm 12 này là con rất được ơn nhiều của Chúa là con đi đến giáo điểm tin mừng. Và trong cuộc sống gia đình tôi là rất là vợ chồng có nhiều khi cũng ghen ghét, rồi con cái cũng lục đục. Và khi nhờ được ông anh giới thiệu giới đây giáo điểm tin mừng thì con xuống đây về cùng anh. Và cùng nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con, thì tuần nào con cũng đến đây để cùng cầu nguyện với cha và cộng đoàn. Thì con chứ bây giờ hiện tại là 3 đứa mà đi làm về thì toàn là gái nó lấy tiền hết luôn.
Cái gì?
Gái nó lấy tiền hết.
Mà thấy đấy đúng rồi đấy chưa? Đó. Gọi đúng rồi luôn. Ai đi làm về? Con hay là?
Dạ con đi làm về là gái lấy tiền hết luôn. Bởi vì rằng là gia đình con là cả vợ là 4 người con gái. Thì đưa tiền về là cho gái không, chứ đưa tiền cho ai nữa.
Hay. Ông này nó kể chuyện có duyên. Ông bảo con gái có chuyện mà ông cũng có duyên lắm ấy nha. Về tôi giật cầm mình mà ông dạy gái vừa mà không. Đứa gái là vợ con với 3 đứa con gái là cho 4 đứa con gái, 4 đứa gái nó lấy tiền sạch. lột sạch tiền của ông rồi, đó thì quá tốt.
Thì bây giờ là tất cả vì khi hướng về đạo thì con như rất tín thác vào Chúa, và tất cả những lời cầu nguyện của con xin anh con thì cũng ngoài đạo, cho mà giờ bây giờ anh con đau bình cút mà con cũng xin cha cũng khẩn cầu cho anh con được bình an mạnh khỏe và tất cả những bệnh chữa được tinh thần thì con.
Rồi anh là người ngoại đạo.
Vâng,
con. Rồi, vợ anh cũng ngoại đạo.
Vợ con là đầu gốc ạ.
Vợ đầu gốc, lúc anh lấy vợ anh theo đạo. À, vâng. Vậy mà vì anh đạo đức tốt lành như thế này có bao nhiêu tiền cho gái hết. Mà gái trong nhà thôi là vợ và bốn đứa con gái. Gớm được, ông đừng có tưởng mơ. Không có phần đâu. Đây, tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Anh ngày tuần nào cũng đến và gia đình được hạnh phúc bình an. Cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Không phải dễ đâu. Ơn mà gia đình được hạnh phúc, được bình an lớn lắm. Dẫu sao đi nữa nhà cũng không có một con trai, bốn cô con gái, còn tứ quý, bốn cô công chúa. Vậy mà gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc. Cứ đâu thử là cứ phải có con trai, họ cứ nghĩ là cứ phải có con trai mới hạnh phúc. Không phải, không phải có con trai mới hạnh phúc, nhưng mà phải có. Có cái gì thì mới hạnh phúc? Có cái gì mới hạnh phúc? Lòng thương xót, có tình yêu. Đúng, có tình yêu tức là phải có lòng thương xót. Thiên Chúa là tình yêu, mà dấu chứng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, Ngài cũng đã yêu thương tha thứ cho chúng ta. Một gia đình chỉ được hạnh phúc khi vợ chồng biết sống lời Chúa đó. Ngay lúc vợ chưa tốt thì chồng cũng đã thương vợ rồi. Ngay lúc vợ chưa tốt thì chồng cũng vẫn đã thương vợ rồi, chứ không phải chờ đến lúc nó tốt mới thương, chứ không phải chờ lúc cho nó ngoan thì mới thương. Nhớ không?
Dạ vâng. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi mời anh bạn. Còn anh thì sao?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con cũng là người ở ngoài đảo ạ.
Con cũng ngoại đạo nữa.
Dạ con có được ông chủ giới thiệu cho đến đây ạ.
Nó to lên con.
Dạ con cũng người ngoại đạo, được chủ giới thiệu đến đây. Dạ con đến đây, con tên là Võ Lý Huynh, con quê ở Hà Tĩnh.
Là,
dạ Võ Lý Huynh ạ.
Là bao nhiêu tuổi?
Dạ con 31 tuổi.
Bao nhiêu cô ạ? Con gì chưa?
Dạ con một với hai con nữa ạ.
Ừ.
Dạ con ở Hà Tĩnh nhưng vào Bình Dương làm ăn kiếm sống. Dạ con đau lưng bị thoát vì giữa đêm ạ. Đau lưng hơn 2 năm đấy rồi. Mà uống thuốc nhiều chỗ rồi, cũng đi nhiều nơi rồi mà chưa khỏi ạ. Bây giờ có chủ giới thiệu cho lên đây. Dạ con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con để chữa lưng cho nó lành ạ.
Thưa anh chị em, đây là một người đang đi xin. Anh ấy là người ngoại đạo, mà một vợ,
hai con
đang ở Bình Dương, đang làm công việc ở đó và bị chứng đau lưng thoát vị đĩa đệm. Anh đi chữa bệnh nhiều nơi mà vẫn không khỏi. Nghe cái anh mà lấy tiền cho gái có đòi được không thì dẫn giới thiệu đến đây và anh xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho. Anh chị mình có hứa cầu nguyện cho anh không? Có không? Anh là ngoại đạo mà mình có cầu không? Anh ở Bình Dương có ở Sài Gòn đâu mình có cầu không? Anh có vợ rồi mình có cầu không? Có. Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, giới hạn của không gian, thời gian, địa điểm, tất cả vượt qua hết. Chúa nhiều lòng thương xót mời anh đến đây và tặng cho anh món quà của lòng Chúa thương xót. Anh về nghe và chúng tôi cầu nguyện cho anh, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra như người phụ nữ ở bên bờ giếng Gia-cóp nhận ra Đức Giê-xu. Bây giờ thì tôi biết ông là Đức Giê-xu, ông là đấng thiên sai, ông là đấng thiên tri. Một ngày đó nào đó anh cũng nhận ra rằng Đức Giê-xu là đấng nhiều lòng thương xót, ngày đầy quyền năng sẽ cứu chữa anh. Con chào con. Rồi bà lúc nãy bà lên bà xa xả bảo cái con mẹ đó là gái lăng loạn này, bà đứng thẳng lên bà cứ nhẹo cái gì. Rồi sao các bạn lại cứ sấn vào thế này. Rồi thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà đã mạnh dạn nói rằng là những cái người đàn bà mà năm đời chồng như vậy thì là lăng loạn. Mà Thiên Chúa của chúng ta không chấp nhất gì chuyện đấy cả. Ngài vẫn ngồi nói chuyện, dù biết rằng người phụ nữ ấy chưa tốt, đang sống trong tình trạng tội lỗi, nhưng mà có loại trừ không? Có phân biệt không? Không. Còn chị đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con người Bắc Vân vào, con là Teresa Nguyễn Thị Mừng, giáo phận Thanh Hóa. Con vào đây từ hôm thứ bảy tuần trước, nhưng con ở lại Sài Gòn một đêm. Thế rồi sáng Chủ nhật có người đưa con đến đây. Lúc đầu con mới đến thì con cảm thấy như con lạc lõng bơ vơ. Nhưng khi con đặt chân đến trong nhà thờ này, con thấy lòng con ấm cúng lên. Và con thấy quá hạnh phúc. Bởi vì con mơ ước từ lâu, khi con nghe được có giáo điểm Tin Mừng, và nhất là khi con biết được đến lòng thương xót của Chúa, thì con vô cùng là mơ ước một ngày nào đó con được đến đây. Và dư cha và cộng đoàn, giấc mơ của con đã thành sự thật. Bởi vì trong ca vịnh của Kinh Sáng có nói, con ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Và giấc mộng đó hôm nay quả thật là một sự thật đối với con. Con hạnh phúc nhất trên cái trần gian này, không còn cái giờ phút nào con hạnh phúc hơn cái giờ phút này. Và một ân huệ mới nhất của con, Chúa ban cho con, là con đã bị bệnh huyết áp. Tăng huyết áp 9 năm nay, trong đó có bệnh mạch vành, bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, cho nên con cũng không làm ăn gì được mấy. Vì cái bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ làm cho con không lao động được, không lao động nặng được. Vì đó gia đình con có ơn Chúa nâng đỡ, và gia đình con hoàn toàn vượt qua mọi khó khăn. Thì từ hôm con đến đây là Chủ nhật tuần trước, hôm nay là Chủ nhật nữa là 8 ngày. Mà ở nhà thì mỗi ngày con đều phải uống các cái thứ thuốc là tim mạch, huyết áp và mạch vành. Nhưng mà từ hôm đến nay con không uống một viên thuốc nào trong người con. Mà hôm nay con thấy người con khỏe mạnh hơn, con thấy mạnh dạn và con tin tưởng nơi lòng thương xót hơn. Và cũng từ cái bệnh huyết áp này, cái năm 2014 ấy, thì hôm đấy là ngày thứ bảy, ngày mai là ngày Chủ nhật, là ngày kết chầu của xứ của con. Thì con cũng được mọi người cử cho con là dẫn chương trình trong cái giờ chầu. Nhưng mà đêm hôm thứ bảy là con thấy người con nó nóng nảy, nó khó chịu lắm. Thì con mới nhờ người đến đo huyết áp cho con, thì nó lên 180/110. Thì con đầu sáng thì con mới gọi thằng em con á, bảo cậu ơi chị tình hình là không ổn, em xuống đưa chị đi bệnh viện. Thì sáng ngày em con nó mang con đi, thì con cũng không ngờ là huyết áp con nó cao như vậy. Thì con cứ ngồi ở sau ghế xe, đằng sau xe á, con ngồi tinh tinh vậy thôi, chẳng ai ôm ấp gì. Thì trên đường đi con cứ cầm chuỗi mân côi con lần hạt xong. Thì lần hạt xong 50 thì con cứ nhớ cái bài hát là đến muôn đời con tạ ơn cha. Vậy con xin cha và cộng đoàn cho con hát lại được không ạ?
Được rồi, tiếp tục.
Dạ vâng. Thì xuống đến nơi thì là bệnh viện là đo huyết áp cho con là lên 235/115. Thì bác sĩ bác giật mình, bác bảo làm sao mà để cho cao quá vậy. Nhưng mà ơn Chúa thương, Chúa gìn giữ con. Trên mọi nẻo đường con đi cũng như trên nhà xuống bệnh viện thì con ở có 5 ngày sau, Chúa chữa cho con và con trở về gia đình bình an ạ.
Rồi bây giờ giấc mơ của chị, giấc mơ hành hương của chị đã trở thành hiện thực. Bây giờ chị là người được đặt chân đến cái vùng đất hứa, vùng đất mà chị mơ ước từ lâu, là giáo điểm Tin Mừng, là nơi mà lòng thương xót Chúa thể hiện. Chị có cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người trước khi chị về?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con đến đây con thấy là một tình thương của Chúa thật bao la. Bởi vì người khắp nơi đổ về mà ai cũng, con cũng nhìn thấy ánh mắt thân thương, ai cũng có những cái điều cười tươi vui vẻ với nhau. Thì con thấy đó chỉ có là ơn của Chúa thôi. Và con cũng xin nói thêm một tí nữa là con có làm chứng cho thằng cháu của con là tức là em của em trai con đó, hôm qua cháu có mặt ở đây thì trước khi cháu nó lên xe, cháu đang làm ăn ở Bình Phước á, trước khi cháu lên xe thì cháu có bảo là bác ơi, hôm nay cháu đang về giáo điểm tin mừng á, bác mà có được lên làm chứng thì bác xin cha cho con lên, nhưng mà con của con hôm qua con không đến lần cho nên con cháu của con nó về rồi. Dạ, thì cháu là nó bị bệnh tiểu đường, là năm kia nó bị là 350 mấy cái gì đó, con không mắc cái bệnh đó con không biết. Thì người nó gầy guộc đi, đang 62 kg, mà khi cháu nó về đến nhà cháu còn có 48 kg thôi. Thì cháu có chạy đến cái cha ở như dạ, ở cha đó thì cha cho thuốc uống, nhưng mà cháu nó chỉ xuống cũng được nhiều, cũng xuống còn cũng lúc thì 18, 21 cái gì đó, nhưng không khỏi hẳn được. Thì cháu lại tiếp tục đi vào trong Bình Phước làm ăn. Thì cháu có lên trên này á, là được cha đặt tay và Chúa đã chữa lành hẳn hoi cái bệnh của cháu. Không đi xét nghiệm bệnh viện thì họ nói không còn một tí gì là tiểu đường. Nay cháu đã lên ký lại, khỏe mạnh, đẹp trai, cháu lên 56 ký rồi. Thì sau khi mà cháu biết được là cháu được cái ơn riêng đó, thì cháu có mua gửi về cho con là 23 cái đài 507 dạng của cha. Tức là cháu nó gửi nó điện thoại về cho con. Thì con đang ở trong ban chấp hành của hội lòng thương xót của giáo họ con á, thì nó mới hỏi con là bao nhiêu người, con nói 23 người. Vậy để cháu nó gửi 23 cái đài về. Và sau khi là gửi 23 cái đài đó về, thì từ đó thì hàng xóm chị em đến chia sẻ, ai nghe cũng cảm thấy là bằng lòng lắm, mà ai cũng muốn khao khát được nghe. Và cũng từ 23 cái đài đó thì giáo họ từ tay của thằng cháu con nó gửi về cho con là 148 cái thì cha. Còn ngoài ra là những người họ làm ở trong miền Nam á, là họ gửi về cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ trong đó là cũng rất là nhiều. Thế từ các cái đài đó, những người họ đi làm ăn ở ngoài Hà Nội á, họ đem ra để từ Hà Nội họ lại nhờ mua thì con lại điện vào cho thằng cháu con, nó lại mua, nó gửi về. Thì mỗi một lần gửi về thì cha thì chồng con ở xuống cách đấy 30 cây là cứ đi lấy về, rồi về đến nhà con ở nhà là con có trách nhiệm để con đưa cho những người mà họ đang cần. Như vậy thì hôm qua là cháu của con nó để đem về tiếp tục là 20 cái nữa. Thì con đáng lẽ là con đem về, nhưng mà con có công chuyện, con còn đi Lâm Đồng cho nên là con bố. Vậy thì cháu chịu khó cháu gửi về vợ con ở nhà, thì cứ để cho vợ con ở nhà, ai cần thì đến chia sẻ cho họ. Và con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con.
Có anh nào anh làm câu thơ đó, làm trai cho đắng nên trai, đi đâu cũng có cái đài xót thương chứ không phải cái đài xa lòng, cái đài xót thương đấy. Người chị em này vừa mới làm chứng chia sẻ cho chúng ta thấy rõ ràng là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, còn là bệnh nhân, thì Thiên Chúa Ngài đã đến trước, Ngài đã yêu thương trước, Ngài đã cứu, đã chữa. Và khi đã cứu, đã chữa rồi cho chị ấy, cho em của chị ấy, thì cả hai người mạnh dạn ra đi như là người phụ nữ ấy. Gặp đến Đức Giê-xu rồi thì chị không có về nữa, mà chạy tung vào trong làng nói với mọi người rằng tôi đã gặp được ông ấy rồi, tôi đã gặp được ông Giê-xu rồi, đã Đức Mê-xia rồi. Và qua lời của chị thì nhiều người đã tin vào Đức Giê-xu. Hôm nay qua những lời chứng này, chắc chắn nhiều người sẽ tin vào Đức Giê-xu nhiều hơn, không còn nghi ngờ lòng thương xót nữa. Cảm ơn con nhiều, tôi ra gửi lời thăm cậu em và mọi người trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Thanh Hóa nha. Còn con, người chứng cuối của buổi tối hôm nay.
Con thính cưa cha và cộng đoàn, con là thuộc giáo xứ Thắng Yên, nhưng mà con lấy chồng ra là bây giờ con thuộc giáo họ Tranh Giang, thuộc giáo xứ Yên Trì ở Quảng Ninh á. Thì là con được ơn Chúa là Chúa cứu sống con ấy.
Con tên gì, mấy tuổi?
Con tên là Nguyễn Thị Phú.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Phú.
Mấy tuổi?
Con năm nay 23 tuổi cha.
Làm gì?
Con đi theo chồng con ở ngoài biển ấy.
Đi theo chồng ngoài biển, con lấy chồng năm bao nhiêu?
Con lấy chồng năm con được 20 tuổi.
Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người, con được Chúa cứu sống như thế nào, hai vợ chồng linh đênh ngoài biển?
con có cả mẹ chồng con đi và con của con nữa. Thì là hôm đấy thì thực tình là hôm đấy là trong cả nhà cả đoàn con có 9 chiếc thì là đi đánh lưới, thì hôm nay chủ quan là không nghe đài, cũng không xem điện thoại để xem lên mạng là gió xem làm sao cả. Thì hôm đấy lưới cũng bận, xong cả đoàn ăn cơm với nhau ấy, thì là hôm đấy con cũng băn khoăn một điều gì đấy. Thì mọi ngày con vẫn đọc kinh xin gia đình làm sao được bình an. Bên này cơ đấy thì gió to quá, mà bao nhiêu chiếc, có 9 chiếc thì 7 chiếc chạy, còn 2 chiếc là cậu của con mà thuyền nhà con. Thì hôm đấy là gió to quá mà cảm tưởng như là người ta đi về nhà, nhưng mà con toàn đi ngược lại, thế là không đi được. Thì con lúc ấy gọi là thuyền nó đưa lên đưa xuống, gọi là giật cấp 7, mà con không tưởng tượng được, tại vì con ngồi trên bờ xuống, con không bao giờ thấy được là cái cảnh ấy nó không thể nào mà tưởng tượng trong đầu con. Nó nghĩ lúc đấy là thuyền chỉ có bị chìm xuống thôi, thế là nó đổ hết các thứ. Thì tay con bế con, thì con kêu là lạy Chúa, xin Chúa giúp và thương đến gia đình chúng con và những người cùng với con, để làm sao mà cho con vượt qua. Thì nào thuyền nhà con đã đi được đến cái chỗ đấy được bình an, thì con tạ ơn Chúa. Không thì nếu mà không được Chúa cứu thì ngày nay kêu gia đình con là được chìm dưới sông dưới biển.
Rồi, cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Con muốn tặng cho cha và cả công đoàn một câu thơ: mong gió đưa hồn ta lên với Chúa, để xác lơ lầy một giấc ngủ say. Con xin cảm ơn.
Đọc lại cái gì? Đồng nhanh quá, đọc lại câu thơ.
Con mới nghĩ được hai hôm nay là mong gió đưa hồn ta lên với Chúa, để xác lơ lầy một giấc ngủ say.
Mong gió đưa hồn ta về với Chúa, để sát nơi này giấc ngủ say. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu thơ là mong gió đưa hồn ta về với Chúa, để sát nơi này giấc ngủ say. Chỉ khi nào mà mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mới có được giấc ngủ say. Cái người phụ nữ mà ngồi bên bờ giếng Gia-cóp ấy là con người tội lỗi, là con người mà thưa anh chị em, có lẽ xã hội sẽ ruồng rẫy, mọi người sẽ khinh chê, nhưng Thiên Chúa không khinh chê cái con người ấy. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã thương, đã cứu mà. Nhưng anh chị em lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta, có ai nói rằng là vì con đạo đức mà Chúa cứu không? Có không? Trả lời, có phải là vì chị ấy đạo đức mà Chúa cứu chị ấy khỏi bị chìm ở dưới lòng biển không? Có phải là vì chị ấy đạo đức mà Chúa cứu chị ấy khỏi bị bệnh cao huyết áp và động mạch vành tim không? Không. Và có phải là vì tôi đạo đức mà Chúa cho tôi đứng giảng lòng thương xót Chúa với anh chị em không? Càng không nữa. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, ngay lúc tôi còn là người không ra cái gì, là đứa bất xứng, thì Thiên Chúa đã gọi, đã chọn, đã lôi tôi đi làm công việc là một linh mục, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Trong cái thân phận thật là yếu đuối, thật là tội lỗi, thật là bất xứng, tôi xác tín được cái điều đó. Cái câu mà Thánh Phaolô nói là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã thương, đã cứu độ chúng ta, đã chết để đền thay tội lỗi chúng ta. Đọc câu đó đi chị em, đọc từ từ: ngay lúc tôi còn là tội nhân mà Chúa đã thương tôi, đã cho tôi làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Ngay lúc tôi còn là tội nhân mà Chúa đã thương tôi, đã chọn tôi làm một tu sĩ, làm một linh mục. Ngay lúc tôi còn là tội nhân mà Chúa đã cho vợ chồng tôi được sống bên nhau. Ngay lúc tôi còn là tội nhân mà Chúa đã cứu tôi khỏi biết bao nhiêu căn bệnh, biết bao nhiêu gian truân, biết bao nhiêu khốn khó, biết bao nhiêu thử thách. Ngay lúc tôi còn là tội nhân, ngay lúc tôi còn sống phản bội lại với Chúa, ngay lúc tôi còn sống bất tuân lệnh của Chúa, ngay lúc tôi còn sống chẳng nhận ra lòng thương xót của Chúa, thậm chí còn chống lại lòng thương xót của Chúa, Chúa vẫn cứ thương, cứ cứu, cứ giúp, cứ độ, cứ trì. Đây thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là như vậy. Vì thế mà người phụ nữ ấy cảm nhận được lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của mình quá tuyệt vời. Tôi biết không, người mà chị đang sống cũng vẫn không phải là chồng thực sự của chị, vì chị đã 5 đời chồng rồi. Cả cái quá khứ, cái cuộc đời của chị không giấu giếm gì được trước mặt Chúa. Chúa biết hết. Có hai cách biết. Một là ta biết để ta loại trừ. Ta biết mày như thế nào rồi, đừng có hòng qua mặt tao, mày chết chắc với tao kỳ này. Biết để loại trừ. Một cái thứ hai, cái biết của Thiên Chúa là biết hết tất cả, dù sự kín nhất, ẩn giấu khuất nhất trong lòng ta, người cũng biết, cũng thấu. Nhưng biết để xót thương, biết để tha thứ, biết để nâng đỡ, biết để đón nhận mặc dù. Còn đây là nếu cô quay trở lại đàng hoàng, tôi đón cô về. Còn không, cút ngay đi, đừng quay về cái nhà này nha. Mặc dù anh tội lỗi lắm, em vẫn đón nhận anh. Mặc dù anh đã bỏ em để đi theo bao nhiêu con người khác, anh vẫn đón nhận em. Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu nếu hay mặc dù. Nếu hay mặc dù, mặc dù. Một tình yêu vô điều kiện. Ngay lúc ta còn chưa quay về với Chúa, Chúa đã thương, đã xót rồi cơ mà. Chứ đâu phải chờ đợi gì. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, trong 40 ngày tĩnh tâm này, ta hãy quay trở về đi. Trở về với lòng mình, với con người thật của mình, để thấy rằng tôi hoàn toàn bất xứng. Tôi hoàn toàn là con người không ra gì. Vậy mà Chúa vẫn thương, vẫn cứu, vẫn giúp tôi. Vấn đề tôi phải trở về với con người thật của tôi, con người đã được Chúa thương, Chúa cứu ngay từ lúc đã nhận bí tích rửa tội, để tôi sống xứng đáng là người con ấy. Và tôi cũng đón tiếp tất cả những anh chị em khác như Chúa đón tiếp tôi. Chúa đón tiếp người Samaria như thế nào, không phân biệt, không loại trừ, thì tôi cũng phải đón tiếp tất cả những anh em của tôi như vậy, không phân biệt, không loại trừ, mà chỉ có lòng xót thương. Mời anh chị em đứng. Chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa trong con, bởi đem Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng sinh, chịu nặng đời quan con Siêu.
Chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa Đức đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đã đón tiếp ta và không đoạn trừ ta, sống công người không bằng đáp. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Nếu hằng sống Đức Giêsu ban chính là mặt khải, là lời giáo huấn, là thánh hồng đủ người, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban phước vốn quý báu ấy cho mọi thành phần trong để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa để đền bù những tháng ngày bội nghĩa công ơn. Hàng năm ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại những vùng đang có chiến tranh, đang gặp thiên tai, dù được cứu trợ khẩn cấp, vẫn có một số khá đông người bị chết vì đói khát, vì bệnh tật do phải uống nước bị ô nhiễm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp hoạn nạn được giúp đỡ đầy đủ và kịp thời. Cầu xin cho hết mọi tín hữu biết chuyên tâm cầu nguyện và làm nhiều việc lành.
Nhờ Đức Mẹ
chịu nhỏ của đời sống hàng ngày.
Trong tình lặng của người dân ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin Chúa cho người đau bệnh được ơn chữa lành, người khó khăn tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những người như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời chị em ngồi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Hãy
nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, khi người phụ nữ xứ Samari cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin, vì người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: